Bách Khoa Tiên Tử Bài Truyền, tác giả Nhất Vũ Quân Hoa, diễn đọc Thiên, truyện phát trên cấp giả 2v75.com và bằng chứng sử dụng 2v75. Chương 12, chuyện lạc mà cầu hôn. Trên suốt đường đi, ta đều trầm mặc. Lâu Hương ôm Tiêu Hồn Kiếm trong lần đầu tiên ta cảm thấy ánh bạc của thanh kiếm này rất lạnh vô tình như vậy. Nhân giới trên đường cái giữa dòng người đông đúc, nhân lúc Lâu Hương không chú ý, ta liền chạy trốn. Ta đang tức giận, cực kỳ tức giận. Ta cảm thấy bất kỳ người si tình nào cũng không nên kém lấy kết cục như vậy. Ở trên đường cái lang thang 24 tiếng, ta phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Ta hình như không có mang theo tiền. Ta lén lút chuẩn vào hội yến săn mà huyện Ngân Châu ở trong phòng, nâng cằm ngưng mắt nhìn cây phong ngoài cửa đến rất thật. Ta nhìn tên trộm chân không tiếng động mà bay vào. Nàng giật nảy cả mình, ta che miệng nàng. Trước hết người ta nói ta hiện tại là trước có cường địch, phía sau có truy binh, cho ta mượn ngàn vạn chạy trốn trước đi. Chốc lát ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau ta, trong không khí sát khí tràn ngập. Ta ngẩn ra, lập tức một mặt thâm tình tiếp tục nói xuống. Ta xem như là đã hoàn thành nguyên quân, bọn họ vẫn luôn nghĩ làm sao để lợi dụng ta. Chỉ có Vũ Dương là thật tâm đối đãi với ta, toàn tâm toàn ý yêu ta. Thế nhưng ta không muốn liên lụy hắn. Việt Ngân Châu ánh mắt nhìn ta từ kinh ngạc biến thành bội phục, cuối cùng thành phục sát đất. Trong không khí sát khí bức người chậm rãi thu lại. Ta buông tay khỏi miệng nàng. Miệng đoạn đúng rồi. Quay đầu lại liền đối mặt với Vũ Dương, y phục màu đỏ lay động, phong nhã đẹp đẽ, vẻ mặt tức giận đã được thu lại, nhưng lại hiện lên vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ta dường lên một nụ cười sán lạn, cố gắng tỏ ra kinh ngạc mừng rỡ nhào tới, kêu một tiếng Vũ Dương. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta. Vòng phi phi, không cần phải khiêu chiến với tính nhẫn nại của ta. Ta cười càng thêm sáng lạn, đầu trà sát trên vạt áo người trước ngực. Ta làm sao dám? Hắn ở ngay trước mặt hơn phân nửa người của hiệp hội săn ma, xách ta như xách một con chó con, ôm ta trở về. Sau này làm sao còn có thể vác mặt đến đây à? Hồng Hoang Cốc, ta sắp điên rồi. Nếu như nhà ngươi nuôi một con kim mao, sau đó ngươi nhốt nó vào trong hòm nửa tháng, liền có thể dựa vào nét mặt của nó mà nhìn ra tâm tình của ta. Tại sao không tỏ thái độ? Bởi vì ta còn chưa có quên, bên cạnh ta còn có một cái bạo quân. Hắn mỗi ngày luôn có 3 canh giờ tiếp ta, à không, là dằn vặt ta, sau đó liền không thấy bóng dáng đâu cả. Cung Hỉ Phát Tài, 4 người này mỗi ngày đều lẽo đẽo đi theo sau ta. Ta nghĩ nếu như ta là một con kim mao, không chừng đã từ Hồng Hoang Cốc đào một cái động đến tầng thứ 9 của địa ngục. Thế nhưng thật đáng tiếc ta không phải. Vì lẽ đó cái kế hoạch này thực sự sau 2 ngày liền bị mắc cạn rồi. Ta mỗi ngày mang theo 4 người từ Hồng Hoang Cốc đầu này đi đến Hồng Hoang Cốc đầu kia. Cung Hỉ Phát Tài không nói lời nào, thế nhưng sắc mặt như từ trong ngôi mộ cổ ngàn năm bị đào móc ván quan tài ra. Muốn bao nhiêu khó ngửi có bấy nhiêu khó ngửi. Những ngày này ta đều đứng ngây ra trước cây hoa đào, hai tay tạo thành chữ thập, cực kỳ thành khẩn cầu khấn: Thần A, cứu ta với. Muốn rời khỏi ta đến như vậy sao? Vũ Dương âm thanh vẫn như trong suốt nhưng lộ ra một tia yếu đuối khiến người thương tiếc. Ta xoay người thật tâm vuốt lên đôi lông mày đang nhăn lại của hắn. Không phải thế, chỉ là nếu tiếp tục như vậy, Hồng Hoang Cốc này sớm muộn cũng sẽ khiến ta buồn chết. Đến lúc đó, Phi Phi chỉ yêu cầu Vũ Dương đại nhân tuyệt đối đừng chôn ta tại chỗ này. Ta cảm thấy nơi này chính là âm hồn không tan. Hắn buông xuống mi mắt, chắp tay không nói. Gió lay động mái tóc đen và y phục màu đỏ của hắn, cánh hoa rơi đầy trời tựa như một giấc mộng. Lúc lâu sau, hắn lùi về sau một bước, sau đó hạ gối nửa quỳ trước mặt ta giống như quyết tâm. Phi Phi, gả cho ta. Ta giật nảy cả mình. Ta răng còn chưa đánh đâu. Hắn vẻ mặt trịnh trọng, trong lời nói có uy nghiêm không cho chống cự. Gả cho ta. Ta lùi về sau một bước. Cho ta chút thời gian cân nhắc trước đã. Hắn giơ tay nắm chặt tay của ta. Đôi tay tuyệt đẹp, trong sáng như ngọc, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy. Trong đôi mắt sáng như châu ngọc, nhợt nhạt biến ảo như một cái ma chú, khiến người ta đồng ý vĩnh viễn trầm ngâm trong đó, mãi say không tỉnh. Ta nuốt nước miếng, hung hăng nhắc nhở chính mình. Phong Phi Phi, thận trọng, thận trọng. Thế nhưng lời vẫn chưa nói xong, liền nghe thấy một thanh âm như đinh chém sắt nói: được. Ngày sau đó, ta hận không thể tự cắn đi đầu lưỡi của chính mình. Tại sao luôn vì sắc mà bị mê hoặc? Nhưng mà chàng cứ như vậy cầu hôn, không phải là có chút quá đáng đấy chứ. Vũ Dương xúc động đưa tay lại đây. Ta cắn răng dựa vào hắn, nghĩ thầm: bán đều đồng ý bán, thế nào cũng phải đem giá tiền thương lượng lại một chút. Nhẫn thì lúc sau ta sẽ đưa cho nàng. Chỉ nhẫn thôi không đủ, vậy còn muốn cái gì? Hiệp ước tam điều. Một, sau khi chàng thì chàng không được hạn chế tự do của ta. Có thể, nhưng ra ngoài nhất định phải được ta đồng ý. Cái này nó không phải là hạn chế tự do sao? Thứ hai, không cho lại dùng roi mây hoặc bất luận đồ vật gì đánh ta, kiên quyết chống bạo lực gia đình. Chỉ cần nàng không chọc ta tức giận. Nói cũng như không, người đúng là tình lão ra mà. Thứ ba, không được hạn chế ta kết bạn, đặc biệt là bạn nam giới. Hỷ Nhi, cầm roi mây đến đây. À, những ngày kế tiếp bận, rất bận. Ta chỉ vào bộ váy cưới màu vàng theo mẫu đơn, cực kỳ giận dữ. Phía trên này tại sao là mẫu đơn? Vũ Dương: bởi vì mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho phú quý, tập tục của ma giới là như vậy. Ta càng thêm tức giận. Vậy chàng đi một cái mẫu đơn được rồi, cưới ta làm gì? Sau đó Vũ Dương ném đống quần áo rườm rà này đi. Hỷ Nhi, phân phó đổi toàn bộ hoa văn của trang sức cùng váy cưới thành hoa đào. Hỷ Nhi không người nói: vâng, thưa chủ nhân. Danh sách khách mời ta tại sao không có ai mà ta quen biết? Đến thời điểm đó ta sẽ giới thiệu cho nàng biết. Không được, người của Hiệp hội Săn Ma cũng phải mời đến. Được, Vũ Dương đáp ứng thẳng thắn, dứt khoát. Ta ngược lại nghi hoặc: thật sự? Thật sự, hôn lễ của chúng ta tổ chức ở Ma Thần Điện. Đến lúc đó, người của hội Săn Ma đến đây đứng, ta sẽ để cung hỉ phát tài mang ra một cái bát lớn, lăn qua chút dầu. Chúng ta ngay cả món ăn cũng không cần chuẩn bị, trực tiếp cầm đĩa ăn. Mẹ nó, đây chính là không muốn mời. Một lát sau, Vũ Dương: Hỷ Nhi, roi mây. Chuyện gì? À, không có gì. Vũ Dương đại nhân cực khổ rồi, tiểu nhân giúp ngài tấm vai. Ta ngồi ở dưới cây hoa đào, nâng cằm ngước mắt. Ta thật sự phải lập gia đình sao? Đột nhiên có điểm sợ sệt. Ta thừa nhận ta yêu thích Vũ Dương, nhưng là ta không biết vì sao, cũng không biết phần yêu thích này bên trong có bao nhiêu phần là tình yêu.